Kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí Văn hóa Quốc tế tuần này chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những loại hình nghệ thuật, gặp gỡ những con người duy trì lối sống truyền thống ở một số quốc gia trên thế giới. Cuộc sống độc đáo của những người phụ nữ Wakhi tại vùng núi cao ở Pakistan. Tìm hiểu về nghệ thư, loại hình chữ viết nghệ thuật giàu cảm xúc của Hàn Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống du mục khá phổ biến ở những khu vực cao nguyên rộng lớn ở vùng Trung và Nam Á. Có những nơi địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nên những chuyến hành trình của những người dân du mục không mấy dễ dàng. Nhưng nhiều người trong số họ vẫn theo đuổi lối sống truyền thống nhiều đời này. Chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị tới một vùng núi cao của Pakistan, đó là vùng cao nguyên Pamir, nơi những người phụ nữ chăn cừu tộc người Wakhi phải vượt qua những con đường độc đạo trên sườn núi treo leo để đến vùng thảo nguyên xa xôi.
Simsan là một ngôi làng biệt lập ở một thung lũng hẻo lánh ở phía bắc Pakistan nên không dễ tiếp cận được. Để đến được Simsan từ thủ đô Islamabad, người ta phải mất 3 ngày trên đường. Trước khi có đường cao tốc Karakoram vào những năm 2000, người dân ở Simsan gần như sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Chủ yếu cuộc sống là tự cung tự cấp. Từ nhiều đời nay, người dân làng Simsan sống nhờ vào nghề chăn thả gia súc trên cao nguyên và trồng lúa mì trong thung lũng. Cứ mỗi khi mùa hè đến, những người phụ nữ trong làng thuộc tộc Wakhi sẽ lùa đàn gia súc đi qua vùng núi Karakoram ở phía đông bắc để tới cao nguyên Pamir. Cao nguyên này nằm lọt thỏm dưới những ngọn núi cao tới 6.000 mét. Nơi đây có những đồng cỏ xanh mướt và những hồ rộng lớn, rất phù hợp với việc chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, để đến được cao nguyên Pamir, những người phụ nữ Wakhi phải vượt qua những con đường độc đạo trên rìa núi treo leo và mất ít nhất 3 ngày đường. Bà Afrejo Numa, hơn 70 tuổi, là một trong những người phụ nữ chăn cừu cuối cùng ở Pamir kể.
Đường đi rất khó khăn, chúng tôi còn phải mang theo khoảng 20kg đồ đạc cho mỗi chuyến hành trình, vừa đi vừa lùa đàn gia súc.
Trong nhiều thế kỷ, phụ nữ ở làng Simsan từ già đến trẻ đều dành mùa hè sống ở Pamir chăn thả đàn gia súc, trong khi những người đàn ông trong gia đình sẽ ở lại nhà chăm sóc công việc đồng áng.
Phụ nữ ở đây đều rất khỏe mạnh. Chúng tôi sống ở Pamir, nuôi đàn gia súc, vắt sữa, làm bơ format, rồi mang về làng. Chúng tôi cố gắng tận dụng mọi thứ đang có.
Những người phụ nữ lớn tuổi như bà Afrejo Numa vẫn cảm thấy rất hài lòng với công việc đã gắn bó gần như cả cuộc đời. Tuy nhiên, do công việc vất vả, đường đi lại xa xôi, nguy hiểm, thế hệ trẻ ngày nay không còn ai mặn mà với nghề chăn thả gia súc ở cao nguyên Pamir. Chính vì thế, cả làng Simsan giờ chỉ còn 7 phụ nữ chăn cừu. Nhiều thanh niên Wakhi bỏ làng ra phố để học tập và kiếm việc làm có thu nhập tốt hơn. Số còn lại tuy vẫn bám trụ với Simsan, nhưng họ cũng học hỏi để làm những công việc khác bớt vất vả hơn. Trong đó, dịch vụ du lịch đang được nhiều người yêu thích. Anh Wajibay, một hướng dẫn viên du lịch, và chị Fazila Faman, chủ một nhà nghỉ ở làng Simsan, là những người đã lựa chọn hướng đi mới đó.
Tôi tổ chức các chuyến leo núi cho du khách. Sở dĩ tôi vẫn ở lại làng là vì công việc của mẹ tôi.
Nếu tôi không theo đuổi việc học thì có lẽ tôi sẽ tiếp tục công việc đầy vất vả của mẹ và bà mình. Và như thế vòng quay sẽ cứ tiếp tục.
Cuộc sống thay đổi, thời đại cũng thay đổi. Cộng đồng ở Simsan đang dần kết nối với thế giới bên ngoài. Và khi những người phụ nữ chăn cừu như bà Afrejo Numa không còn đủ sức tiếp tục hành trình đến thảo nguyên Pamir, thì lối sống du mục của họ cũng dần bị lãng quên. Vì thế bà Numa và chị em của mình vẫn còn nhiều tiếc nuối.
Nghề chăn cừu còn hơn cả một công việc. Chúng tôi cảm thấy mình là sợi dây kết nối với cao nguyên Pamir. Pamir đẹp như một đóa hoa vậy, đó là kho báu của chúng tôi.
Quý vị và các bạn vừa đến với một vùng đất xa xôi hẻo lánh của Pakistan, một vùng đất gian nan để tiếp cận, nhưng với nhiều người là kho báu và là nơi ghi dấu ấn về cách sống độc đáo lâu đời của một bộ tộc. Thưa quý vị và các bạn, những giá trị văn hóa không chỉ tồn tại trong lối sống mà còn ở những nghệ thuật truyền thống. Bắt nguồn từ nền văn hóa 5.000 năm lịch sử của Trung Quốc, thư pháp dần lan truyền sang các quốc gia phương Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam. Tại Hàn Quốc, nghệ thuật viết chữ này được gọi là nghệ thư. Nghệ thư là loại hình nghệ thuật rất được coi trọng bởi nó mang lại nhiều cung bậc cảm xúc và truyền tải những giá trị nhân văn sâu sắc tới người xem. Chúng ta cùng biên tập viên Anh Thư tìm hiểu về nghệ thư của Hàn Quốc.
Đối với người dân Hàn Quốc, nghệ thư không chỉ là việc viết những câu chữ đẹp trên giấy, mà còn là một cách rèn luyện sự tập trung, sự kết nối giữa cơ thể và tâm trí. Nghệ thư giúp người viết rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn trọng, tỉ mỉ. Mỗi khi cầm cây cọ và vẽ những nét đầu tiên trên trang giấy, nghệ nhân phải gạt bỏ hết mọi tạp niệm trong tâm trí và giữ cho tâm thanh tịnh trong suốt quá trình sáng tạo. Chỉ như vậy, tác phẩm của họ mới thực sự có hồn. Ngoài ra, nghệ thư Hàn Quốc cũng đòi hỏi nghệ nhân phải không ngừng mở rộng tâm trí, trau dồi các tri thức về thế giới xung quanh, về con người, về cái đẹp, qua đó nâng cao giá trị thẩm mỹ cho từng tác phẩm của mình. Cũng chính vì vậy mà luyện tập nghệ thư được cho là một cách để giúp con người ngộ được đạo lý sống, gợi mở ra một thế giới nhân sinh quan sâu rộng. Nghệ nhân thư pháp Lee Hong Jae cho biết.
Mọi người thường gắn liền nghệ thư tới sự tĩnh lặng, nhưng họ đều sai lầm. Nghệ thư là một hình thức nghệ thuật chứa đựng đầy tình cảm. Xưa kia, nghệ thư chỉ đơn giản phục vụ việc viết thư hoặc để truyền tải thông điệp hoặc làm giấy tờ văn bản lưu trữ. Ngày nay có nhiều cách để viết hơn nên nghệ thư đã trở thành một hình thức nghệ thuật. Cũng như cách chúng ta đã vẽ tranh và thưởng tranh, chúng ta treo trên tường những bức thư pháp này và coi đó là phương châm sống của mình. Những bức nghệ thư thành công sẽ khiến người xem đồng cảm với chính nghệ sĩ thực hiện bức thư pháp đó.
Trên thế giới, tại các nước phương Tây, nghệ thuật viết chữ thường chú trọng vào hình thức. Mỗi chữ cái được xem là chủ thể thẩm mỹ, nên người viết phải tập trung vào cách viết rõ ràng, đẹp mắt. Trong khi đó, nghệ thư Hàn Quốc nói riêng và thư pháp phương Đông nói chung lại hoàn toàn ngược lại. Nghệ thư Hàn Quốc không quá chú trọng vào từng con chữ, nhưng cần truyền tải được tâm hồn và cảm xúc của người viết. Mỗi khi thưởng thức một bức nghệ thư, người xem hoàn toàn có thể cảm nhận được tài trí, nhân phẩm, tình cảm và những suy nghĩ của nghệ nhân khi đang thể hiện tác phẩm đó. Tính thẩm mỹ của mỗi bức nghệ thư phụ thuộc vào thành phần hợp thành của nó, ví dụ như sự cân đối giữa dấu và dòng, lớn nhỏ, dài ngắn, với vị trí của các khoảng trống, hay nhịp điệu và dòng chữ thanh đậm tạo nên nhiều sắc thái tình cảm khác nhau. Cũng bởi vậy mà các nghệ nhân theo đuổi loại hình nghệ thuật này luôn cho rằng trong nghệ thư, cây cọ biết cất tiếng hát, còn mực viết lại nhảy múa trên mặt giấy. Nghệ thư sử dụng văn phong tứ bảo để biểu đạt tâm tình của người viết, bao gồm giấy thư họa, bút lông, thỏi mực và nghiên mực. Giấy thư họa phải là loại giấy Hanji truyền thống, được làm từ cây dâu. Loại giấy này đặc biệt thấm mực và giúp các chữ viết sáng hơn, nổi bật hơn. Bút lông cần là loại bút thẳng, đầu bút làm từ lông động vật. Thỏi mài mực được làm từ muội than và hồ. Đặc biệt, nghiên mực của Hàn Quốc được làm từ ngọc bích hoặc loại đá cứng không thấm hút nước. Nghiên mực làm thủ công có mức giá cao hơn nhưng cũng tinh xảo hơn và cho chất lượng mực tốt hơn khi mài. Nghệ nhân Vincent Chong cho biết.
Sử dụng nghiên mực cho phép bạn mài ra loại mực với chất lượng đúng với mong muốn của mình. Ngoài ra, khi đích thân mài mực để chuẩn bị cho các tác phẩm của mình cũng tạo ra một cảm giác trân trọng hơn đối với những gì bạn đang làm. Hơn nữa, quá trình chế tạo nghiên mực cũng chứa đựng nhiều công sức và tình cảm của người thợ. Và tôi có thể kết nối được với những cảm xúc đó và truyền tải thông qua những tác phẩm sáng tạo của mình.
Nghệ thư Hàn Quốc chỉ mới phát triển cách đây khoảng 500 năm. Tuy đây không phải là khoảng thời gian quá dài so với thư pháp ở một số quốc gia phương Đông khác, nhưng cách viết nghệ thư Hàn Quốc được rất nhiều người yêu mến vì sự bình dị, mộc mạc và vẻ đẹp của nội lực tiềm ẩn, truyền tải những cảm xúc chân thành, dễ đi vào lòng người.